This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng cuối tuần có gì vui không?
Cũng bình thường thôi anh. Tiến Dũng thì ngày nào cũng như ngày nào cũng vui hết á. Sao của anh, sao có gì hấp dẫn không?
Cuối tuần vừa qua thì Tiến Dũng có qua tiểu bang California để thăm Gavin Newsom, nhưng mà khi qua đó thì không gặp ổng. Nhưng mà có hai cái vấn đề mà Dũng Nghiêm thấy cần chia sẻ đến Tiến Dũng cũng như quý khán giả rằng là khi mà mặc dù cái tiểu bang California là tiểu bang thành trì của đảng Dân Chủ, một tiểu bang xanh, cho nên khi qua đó Dũng Nghiêm cũng không dám hó hé gì, nhưng mà Dũng Nghiêm thấy rằng rất nhiều người Việt Nam mình khi mà gặp nhau ở ngoài đường, gặp nhau ở những cái nơi đông người đều hỏi rằng đi bầu chưa và nhớ bầu cho Donald Trump. Điều đó cho thấy rằng cư dân của tiểu bang California cũng đã sáng mắt ra rồi. Và cái điều thứ hai là Dũng Nghiêm thấy rằng những cơ sở thương mại, những cái nhà hàng ăn uống của người Việt trước đây rất là đông đúc, bây giờ từ từ nó cũng đóng cửa hết trơn rồi, Tiến Dũng, và homeless rất là nhiều.
Wow. Nếu mà ông Trump mà thắng cái bầu cử kỳ này đó thì Tiến Dũng rất là ngại cho những cái bác sĩ mắt, rất là ngại, tại vì cái cửa, những cái cơ sở thương mại đặc biệt về bác sĩ mắt đó nó sẽ có thể bị khó khăn, tại vì Dũng nhìn thấy cái nói là sáng mắt đúng không, sáng mắt đâu cần đi làm kiến gì thì cũng ảnh hưởng ha. Well, thôi mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho nước Mỹ, kính thưa vị, cầu nguyện cho nước Mỹ. Buổi sáng hôm nay thì chứng khoán thì Tiến Dũng có thể nói là manipulate, thị trường chứng khoán sẽ manipulate bởi vì ông chủ tịch liên bang sẽ có quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng 11 này, và sáng nay Dow Jones tự nhiên lại đi giảm. Chúng ta biết không, thực sự ra thì quý vị chơi cổ phiếu thì cũng gọi là, Tiến Dũng xin giải thích sơ như thế này. Quý vị nào mà chơi cổ phiếu thì thường nói là giống đất bài đúng không, thì Tiến Dũng cũng giải thích sơ như thế này, hay là cá độ cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta biết cái nghề nhà cái ăn gian đúng không, thì cũng có người thắng nữa. Ví dụ như nhà cái đặt tiền, cái bên đông, ví dụ như cái bên đỏ đen đi ha, màu đỏ màu đen, ví dụ Dũng Nghiêm đặt màu đỏ 1,000, ví dụ đặt màu đen 500, thì cái nhà cái sẽ nói rằng tôi sẽ cho cái màu đỏ này thua, thì chắc thì Tiến Dũng thắng 500, tại vì nhà cái họ lấy tiền Dũng Nghiêm 1,000, nhưng mà họ sẽ chung Dũng 500, họ sẽ lấy 500. Thì đó là cái tình hình giống như là thị trường chứng khoán. Quý vị có thể nói là ủa sao mà làm được? Yes, we can do it. They can do it. They can do it. Thôi thì mình chỉ biết như vậy được rồi ha. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì giảm 109 điểm, tại vì họ muốn rằng ông chủ tịch ủy liên bang phải cắt giảm lãi suất nữa. Nhưng mà sáng nay lãi suất lên rất là cao, thì xem cao lắm. Dow Jones thì giảm 109 điểm, 44.942 điểm. Nasdaq thì lên 17 điểm, 18.257 điểm. S&P lên 6 điểm, 5.734 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 65 xu, 71.14 xu cho 1 thùng dầu thô. Vàng lên được 2 đồng 50 xu, 2.751 đồng 70 xu cho 1 thau vàng. Kính thưa quý vị, lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.33, 30 năm là 6.89. Tới hai con số này, lãi suất cố định nó lên như hơn 1%. 15 năm đó, và 30 năm nó lên cũng gần như là 1% luôn. Vậy thì cắt giảm 0.25 thì why not? Ví dụ nghĩ rằng có thể ông Jerome Powell sẽ nói rằng tôi cắt giảm 0.25%, nó tuyệt, tại vì nó lên từ lúc mà nó giảm 0.50, bây giờ nó lên còn hơn như vậy nữa, kính thưa quý vị. Ví dụ thấy rằng wow, thiệt là đau lòng. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87 triệu, bán ra là 89 triệu chẳng. Bản tin kế tiếp là cái bản tin này Dũng đã gửi đến cái lời cảnh báo trước rồi vào ngày 15 tháng 10. Quý vị coi làm cái thông tin mà Dũng gửi vì 15 tháng 10, cái report Dũng đưa ra đó là cái TGI Friday, tức là Thank God is Friday. Thank God is Friday. đã khai băng Roxy, chính thức khai băng Roxy. Cái TGI Fridays này đó là một cái thương hiệu nó đã ra đời lâu rồi, năm 1965 ở New York, ở Manhattan, New York. Khi mà họ thấy rằng những cái người nhân viên từ công sở, những người lao động đó, họ đi làm ra thì ngày thứ sáu thì cái ngày đó họ cũng lãnh lương, họ cũng vui vẻ, nhưng mà họ đi thẳng về nhà luôn thì nó cũng hơi buồn. Nên họ thường thường có những người bạn chập kè vô những cái quán như vậy, uống một vài chai bia, ăn một vài những mồi tâm tình với nhau trước khi chia tay để nghỉ hai ngày, thứ bảy và chủ nhật rồi gặp lại thứ hai. Thì cái thương hiệu và cái chủ nhà hàng này nó đã thành lập ra và nó làm cho nhiều người rất là thích, nó làm nhiều người rất là hoan hỉ. Là vì nó là at least trước khi từ giã chỗ làm hai ngày thì chúng tôi cũng có một cái thời gian hang out, và người Mỹ sau đó họ gọi cái dùng là happy hour. Cái điều đó là ví dụ hơi cái này hơi nhạy cảm, tại vì ví dụ thấy rằng trước khi cầm cái check về nhà đó thì cái ông ra làm một vài ve, trước khi về đưa cái check cho bà vợ thì làm một vài ve trước đã, làm tiền không. Thì ở Việt Nam cũng trường hợp này đúng không, chiều thứ sáu là chiều cuối tuần người ta đi ra ăn uống. Và cái thương hiệu này nó được popular, tức là nó được nổi tiếng lên, nó được nhiều người thích. Cái thương hiệu bắt đầu nó chơi ra nhiều cái điểm khác nhau, nhưng mà sáng sớm chiều thứ sáu và chính thức là thứ bảy đó, họ nói rằng chúng tôi xin lỗi chịu không nổi càng lắm gì. Và Tiến Dũng, quý vị có thể rằng không để ý hoặc là quý vị không muốn để ý, nhưng mà nếu quý vị ngồi lại suy nghĩ và cộng là những cái thông tin Tiến Dũng gửi ra quý vị á, nào là Danny, nào là Wendy, nào là Starbucks, vân vân, rất là nhiều, một chuỗi đa số là nhà hàng đóng cửa kỷ lục, những cái thông tin mà những cái cơ quan truyền thông đó rất là nhạy cảm khi mà họ dùng cái chữ là closing record, họ không muốn dùng trong lúc này. Nhưng mà quý vị ngồi gom lại đó, trong lịch sử 4 năm gần đây chưa có bao giờ mà nhiều cái cửa tiệm nhà hàng mà đóng cửa như vậy. Cái thưa quý vị, chứ chúng ta nói trong thời điểm không phải là suy thoái về kinh tế, đại suy thoái Great Recession, hiện tại người ta vẫn nói rằng kinh tế good nhưng mà vẫn đóng cửa. Cái con số này và cái bản tin này nó hoàn toàn nó không có parallel với nhau, quý vị đồng ý không? Như sáng hôm nay thì đó chị có gửi vị chúng tôi có share thông tin trên cái trang mạng Facebook của mình. Một lần nữa Dũng xin giải thích nữa cho vị hiểu như thế này. Chưa bao giờ mà trong lịch sử Hoa Kỳ mà tất cả hãng xưởng, nhân viên mà yêu cầu đòi hỏi một cách mà những cái người chủ phải gọi là cúi đầu chấp nhận. Đầu tiên là Boeing, họ yêu cầu Boeing phải lên lương cho họ 40%, lên 35% không chịu, cuối cùng compromise lại là 38%. Trước đây anh là một đồng, bây giờ anh đòi là một đồng 38 xu, họ trả một đồng 38 xu, tức là 38% salary come up. Ok, chưa xong. Vì cái port, mà US port đó là về cái những cái công nhân bốc xếp không? Mình nhớ thời đó không? Cái này khoảng 3-4 tuần trước thôi. Khi mà họ đóng cửa cái port làm cho tình hình kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu bị khó chịu. Và họ ask những cái nhân viên này, họ yêu cầu những người chủ của cái cảng bốc xếp này lên lương là 77%. Tôi làm một đồng, bây giờ anh trả tôi một đồng 77 xu. Họ nói là không có được, lên như vậy thì chúng tôi không sống nổi. 49% được không? Wow, họ offer luôn 49%. Tức là một đồng, bây giờ trả một đồng 49 xu. Không chịu. Dễ đặt như nít gì không chịu. Rồi cuối cùng, effort này phải lên 62%. Quý vị nghĩ rằng cái inflation chỉ có 2% là trong cái mức cho phép của chính phủ. Đúng không? Vậy thì lương 38%, 77%, 49%, 62% tăng như vậy đó. Thì sao? Chính phủ có ý kiến gì không? Tức là cái inflation nó crazy đúng không? Và chưa xong nữa. Ví dụ xin chuyển qua cái chiều hướng như thế này. Những người này lên lương, nhưng mà quý vị là những người sẽ chịu hoàn toàn cái thiệt hại hết. Là sao vậy? Một chiến tàu khổng lồ, Tiến Dũng cho nó là đại diện cho những cái corporation, đại diện những cái công ty lớn, những cái hãng xưởng lớn, thí dụ như Walmart, là một cái chiếc tàu thiệt bự. Ok, quý vị là những người chiếc tàu đó đang nằm trên một cái dòng sông 1m7, cái điều độ sâu 1m7, ví dụ là hơn 1m7 đứng thì thở được, đúng không? Là cái mực nước đó đó là cái price, cái giá cả, và chiếc tàu là cái compression. Nhìn kỹ cái thí dụ nha. Bây giờ quý vị ngước lên đó là làm ơn lên lương. À, lên lương, mực nước lên. Cái price là cái mực nước nó lên. Ok. Thì cái tàu nó cũng sẽ lên. Cái tàu nó không ảnh hưởng. Là vì sao vậy? Như thế này. Khi mà cái giá cả nó tăng lên. Ví dụ Dũng bán một ổ bánh mì hay là một tô phở hay là làm một bộ nail. Tôi làm một bộ nail. Ok. Cái người chị đó muốn tôi lên lương, tôi sẽ tăng giá cái tiền service lên. Hồi đó tôi làm 30, bây giờ tôi làm 35 đồng. Cần thiết tôi lên 40 đồng. Và cái những người mà những người đến consumer đó là những người trả cho tất cả những thiệt hại đó hết. Ví dụ như bây giờ cái Dũng lên Boeing 30, cái người mà chủ Boeing lên 38%, tôi tăng cái giá máy bay, tôi tăng cái giá của một chiếc máy bay lên. Thì khi mà cái hãng hàng không mua một chuyến bay mắc như vậy đó, thì bắt buộc họ phải tăng cái giá vé lên. Quý vị có thể nói, ồ tại sao vậy? Chính phủ Hoa Kỳ đâu có cho, Bộ Thương mại sẽ chụp đầu liền. Hello? Nếu quý vị vẫn còn nay như vậy nữa, thì Dũng không thể nào mà gọi là cứu vãn được hết. Điện lên, chính phủ có giúp quý vị không? Insurance nhà lên, chính phủ có giúp quý vị không? Hay là chúng ta mua cái bảo hiểm y tế lên, chính phủ có giúp quý vị không? Tiền gas quý vị đang xài lên, tiền nước đang lên, tiền thuế nhà lên, chính phủ có giúp quý vị không? Không, đúng không? Vậy thì vị đông ever naive nữa, ok? Tức là chúng ta sẽ thấy rằng trong tương lai, chúng ta sẽ chịu một cái sức ép rất mạnh, mà Dũng dùng cái từ đúng là của trong kinh tế luôn, hyperinflation. Tức là giá cả lên, không có kiểm soát được, uncontrollable trong tương lai, thưa quý vị. Tại sao như vậy? IOS. Nếu mà nói vì đó là trong thời điểm này mọi thứ ok mà. Yeah, ok. Ví dụ gọi bất tình đến, quý vị sẽ sáng mắt như là anh Dũng Nghiêm nói gì đó. Bỏ kiến luôn. IOS. IOS là Internal Revenue Service. Là sở thuế đó. Đã yêu cầu, chính xác luôn là yêu cầu, chứ không phải là cho cái limit nữa. Họ nói là quý vị nào trước đây bỏ tiền vào 401k, cái minimum hay là cái limit maximum là 23.000. Bây giờ họ cho cái minimum, cái limit của nó là 23.500. Phải bỏ thêm 500 nữa trong cái 401k của quý vị. Ủa tại sao vậy? Tại sao bắt tôi bỏ thêm 500 nữa? Tại vì cái inflation mà họ dùng cái từ này nó rất là nhẹ nhàng. Nó gọi là cost of living. Tức là cost of living là sao? Đời sống nó cao mà. Vì cái giá cả cho cuộc sống, cái cost of living. Ví dụ dùng cái từ dễ hiểu là lạm phát đó. Lạm phát đó. Thường thường cái cost, nó gọi cái từ là cost of living adjustment là 2%. Ví dụ như năm nay Dũng làm 100 đồng. Năm sau hãng sẽ cho cái Dũng lên lương 3 đồng. Anh sẽ được 2 đồng, nó gọi là cost of living adjustment, và 1 đồng cho anh saving là 3 đồng. Nhưng bây giờ họ nói là lên cộng thêm 500 đồng luôn. Tức là tôi thấy là cái inflation nó crazy. Trong tương lai tôi đang chuẩn bị tinh thần, ok? Chứ bị chuyển thêm. Còn cái IOA họ nói rằng vẫn giữ bình thường. Cái maximum là 7.000 là 7.000 thôi. Nhưng mà cái 401k chúng ta phải bỏ thêm vô nữa. Thí dụ cho mình hiện như thế này. Bây giờ tôi thí dụ thêm nữa. Tiến Dũng xài một tháng 1.000 đô. Ok? Thì cái tiền mà về thu trí đó, mà chúng ta thường gọi là tiền social security đó, an sinh xã hội đó, Tiến Dũng nhận được 300 đồng. Thì Tiến Dũng chỉ bỏ rút tiền của mình ra 700 đồng. Và cộng thêm 300 đồng của social security, nhập lại là 1.000. Bây giờ chính phủ nói là chúng tôi có khả năng trả 250 thôi, thì Tiến Dũng phải trách nhiệm thêm 500 đồng nữa. Tức là bây giờ là thay vì bỏ vào 700, thì trong tương lai Tiến Dũng phải bỏ là 750 và lấy 250 của chính phủ. Thì có hai lý do mà hoàn toàn đúng để chính phủ làm điều này. Cái thứ nhất là cái inflation quá cao. chính phủ bắt cái việc save more money để trong tương lai sẽ bị tiêu xài nhiều hơn. Cái thứ hai, the government out of money, tức là chính phủ không còn tiền nữa để trả cho cái tiền an sinh xã hội. Họ không đủ khả năng, nên họ một cái ná bắn được hai chim. Anh xem được 500 nhà dùng như thế quý vị rồi đúng không? Bây giờ thay vì anh bỏ 700, bây giờ anh phải bỏ 750. Chúng tôi thay vì trước đi, đưa cái tiền social 300, bây giờ chúng tôi chỉ đưa 250 thôi. Đó là nhất tiễn, lưỡng tiểu mà. Một cái ná bắn được hai chim quý vị. Well, bây giờ thì chắc cái bản tin kế nó cũng hơi dài. Nhà Dũng xin xem cái bản tin này vào ngày mai. Nói về cái thông tin về bà Kamala Harris nói rằng những đứa trẻ 18 đến 24 là stupid. Tại sao nó stupid? Cái bản tin này rất là quan trọng. Nên trách nhiệm của cha mẹ, mình có con 18 đến 24 á, mà nó make wrong decision á, tại vì quý vị không hướng dẫn nó, nên nó make cái wrong decision. Và khi nó làm một quyết định sai đó, là chính quý vị phải chịu trách nhiệm. Vậy thì cái làm sao để con em mình không có make wrong decision là if they do something good, khen nó làm something sai, please don't khen nó. Quý vị có những cái con cái mình làm sai cũng khen nữa thì nó nghĩ là oh, we do it right thing. Bởi vậy khi bà Kamala Harris này bà nói câu này thì hoàn toàn không có trách bà nói đúng. 18 tuổi đến 24 tuổi, they are stupid. Bản tin này ngày mai vì sẽ biết cái giải thích nó sẽ như thế nào. Quý vị, xin thưa lại Giám.
Vâng, vào hồi tháng 9 thì Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đã hạ lãi suất là 0.5 điểm. Nhưng mà như mọi người vẫn biết đó thì mọi thứ vẫn không thấy thay đổi. Giá cả nhà vẫn cao, không ai có thể mua nhà, rồi các cơ sở thương mại đóng cửa, rồi người lao động vẫn bị lay off. Nhưng mà trước đây thì dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất vào tháng 11 này, thì theo ý kiến Tiến Dũng rằng sắp tới nó có hạ không Tiến Dũng?
Nó có hai cái để dùng cái giải thích lúc đầu đó. Tại vì họ đã lên rồi, họ lên do là vô tội vạ luôn. Cái lãi suất chưa bao giờ tôi nghĩ là nó lên lẹ như vậy. Họ xuống lúc đó 5.mấy thôi là lãi suất đó cho 15 năm. Mà bây giờ đến 6.33. Bây giờ họ có cắt giảm 0.25. Thì cái lãi suất này vẫn còn cao hơn trước đây họ cắt giảm 50%. Nên anh Dũng Nghiêm hỏi câu đó thì mình trả lời luôn là yes, maybe and maybe not. Nhưng mà cái lãi suất mà họ làm áp lực lắm luôn, như sáng hôm nay họ làm áp lực như vậy đó, thì ông Jerome Powell nói đưa lên 0.25 cho tụi in thì thực sự 0.25 thì tao đâu có lỗ đâu, tăng ra lên hiện tại giờ ta lên hơn 0.50 rồi, gần như 0.50 trước đây đó. Con số hiện tại Dũng coi là nó còn hơn cái con số mà họ chưa cắt nữa cái tụi, nên yes and no. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.